Chàng rể ma giới, chương 873. Rồng Lara bán thần, cốc truyện audio.com. Khác với một số ít cường giả như bọn Ryzen, đại bộ phận người ma giới đều cho rằng chuyện Catherine tiến vào quyết tái là điều đương nhiên. Trận thứ tiếp theo là cuộc chiến giữa đọa thiên sứ Vương Phô Gai và cường giả thần bí Lara Lia. Do bị phá hoại quá nghiêm trọng, khu rừng trong cổ chiến trường đã không thể sử dụng được nữa. Vậy cho nên, trận chiến giữa hai người bọn họ diễn ra trên bình nguyên. Trong trận này, quan điểm của người xem và người trong nghề đều vô cùng nhất trí. Đối mặt với một tuyển thủ có thể dễ dàng đánh bại Ryzen như Lara Lia, Gai trên cơ bản không có khả năng thắng. Cho dù là mấy người thân cận với Trần Duệ cũng cho là như vậy, Âu cũng là tư duy lý tính. Đương nhiên, đám Alice, cô nàng Hắc Long, Adeline thì vẫn mù quáng tin tưởng Kaka, lão bản tất thắng. Đám người Athena, Cơ Á thì không quan tâm tới thắng thua lắm, chỉ lo lắng người mình yêu bị tổn thương. Còn về hai tên bằng hữu vô lương thì luôn mồm cá cực xem Trần Duệ có thể kiên trì dưới tay Lara Lia trong bao lâu. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Trần Duệ và Lara Lia bắt đầu trận cuối của vòng bán kết. Hố hố hố, nhìn tên cửu nhân đứng phía đối diện, La Lị phẳng có dâu cất tiếng cười quái dị. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Lại phải nói, bổn đại gia vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải có sự kích thích từ ngươi, bổn đại gia cũng sẽ không đột phá vào phút mấu chốt nhất. Lần này, bổn đại gia muốn báo thù báo thù báo thù. Nói tới đây, La Lị phẳng hung hăng dậm chân, cả mặt đất đung đưa một hồi. Trần Duệ chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói. Thù hận của chúng ta lớn như vậy sao? Hừ, trước không nói tới chuyện một năm trước ngươi thắng hết tài sản của bổn đại gia, riêng việc án chiếu theo ước định đáng chết với lão đầu tử, nếu lần này ta mà thua ngươi lần nữa là phải ủy thân gả cho nam nhân thối nhà ngươi. La Lị phẳng có dâu gần như gào lên. Đây không phải thâm thù đại hận thì là cái gì? Nể mặt lão đầu tử và Olivia, lần này bổn đại gia sẽ tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi phải nhả sạch tài sản của bổn đại gia ra. Trước TV ma pháp, Ryzen nhíu mày khi nghe khẩu hình sư phiên dịch lời hai người nói. Từ đối thoại của song phương, Gai không ngờ đã từng quen biết với bán thần cường giả Lara Lia. Lúc đầu, Lara Lia còn thua hắn, hơn nữa hai người còn liên quan vướng mắc tới chuyên hôn ước nào đó. Cho dù thế nào, quan hệ thân mật thế này không phải chuyện tốt với huyết sát đế quốc. Nếu như chỉ là tài sản thì ta có thể trả cho ngươi cũng không sao. Trần Duệ cũng không phải ra vẻ gì cả. Tài sản thắng được một năm trước trừ đảo Phong Long để chế tạo Titan cự nhân ra còn đâu đều bị cha vợ Augustine Las phong lại hết. Nhưng thật xin lỗi, ta không thể thua ngươi được, bởi vì ta có lý do quan trọng cần tiến vào quyết tái. Còn về hôn ước, Augustine Las đại nhân vốn quen dùng mấy mánh khóe đó rồi, không cần quan tâm nhiều làm gì. Nực cười, Lara Lia đại nhân ta muốn thắng ngươi chẳng qua chỉ cần động ngón tay mà thôi. Ta mà cần ngươi nhường sao? Đôi mắt của La Lị phẳng tỏa ra hàn quang rét buốt. Bổn đại gia hiện tại sẽ đập bẹp ngươi. Lời vừa dứt, La Lị phẳng có dâu hét lớn một tiếng. Tiếng quát kia mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ khuếch tán ra xung quanh. Trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách, lòng Trần Duệ sinh ra báo động, hắn cong hai tay ra chắn phía trước người, gần như đồng thời, uy áp khủng bố ập tới, thân thể Trần Duệ không tự chủ được trôi. Cốc truyện audio.com, về phía sau, chờ hắn đứng vững xong thì lại phát hiện ra không ngờ ở phía dưới chân hắn lại là một vết ngấn kéo dài mấy chục mét. Trần Duệ cảm giác hai tay tê dần, trong lòng lấy làm kinh hãi. Thực lực trước mắt của hắn đã là quốc độ đỉnh phong, không ngờ lại suýt chút nữa thì không chịu nổi một tiếng thét của Lara Lia. Đây chính là thực lực của bán thần cấp sao? Trong tiếng cười quái dị, La Lị phẳng co dâu nháy mắt xuất hiện trước người Trần Duệ. Trần Duệ không hề cảm ứng được chút nào về di động của Lara Lia. Mãi cho tới khi nắm tay của La Lị phẳng giơ ra trước mặt hắn mới có cảm giác nguy hiểm nhưng tiếc là đã chậm một nhịp. Đây đã không chỉ còn là tốc độ nhanh nữa mà nó còn là áp bách về khí thế. May mà phân tích chi nhãn trước đó đã nhắc nhở Trần Duệ mau chóng thi triển phòng hộ cháo bảo vệ toàn thân. Phòng hộ cháo của Xích Cực Tinh Đế mạnh hơn Lam Cực Tinh Đế rất nhiều nhưng khi ở trước mặt Lara Lia, phòng hộ cháo giống như pha lê yếu ớt. Rắc một tiếng, lớp bảo vệ nháy mắt vỡ tan, quyền của vừa Lara Lia kích trúng Trần Duệ, một cảm giác quỷ dị đột nhiên sinh ra. Cảm giác đó là trước khi nắm đấm trúng mục tiêu thời gian đột nhiên ngừng lại một cái, khiến cho quyền kích không thể chạm vào đối phương. Lúc bình thường lại thì chân thân của Trần Duệ đã di chuyển ra nơi xa. Quốc độ đỉnh phong, không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này. Lara Lia hơi kinh ngạc, tốc độ tiến bộ khá là kinh người. Nhưng mà cho dù có thêm pháp tắc thời gian đặc thù đi chăng nữa thì ngươi vẫn còn chưa phải là đối thủ của ta. Khoảng cách giữa bán thần và quốc độ là một lạch trời không thể vượt. Nhắc ngươi một câu, quyền tiếp theo bổn đại gia sẽ mạnh mẽ hơn, ngươi tốt nhân nên mặc bộ khôi giáp lần trước vào, có lẽ làm vậy mới trụ được thêm mấy đòn. Bổn đại gia có thể chờ. Quốc độ đỉnh phong, nghe khẩu hình sư tường thuật, sắc mặt Ryzen trở nên khó coi. Trong vòng một năm, không ngờ kẻ đó đã vượt qua quốc độ trung đoạn. Hắn vốn định nhân lần đại tái này đánh bại Guy và Catherine để tạo thành mức chấn nhiếp nhất định cũng để ổn định dân tâm. Nhưng ai mà ngờ Catherine thắng Red Pipit tiến tiếp vào vòng trong, sau đó là Guy có thực lực quốc độ đỉnh phong. Tính ra trong ba người hắn, Catherine, Guy thực lực của hắn đã đứng lót đáy. Trần Duệ hít sâu một hơi. Tuy hắn từng kiến thức qua thực lực của cha vợ Augustine Lass nhưng đây là lần đầu tiên hắn chân chính đối mặt với đối thủ cấp bán thần. Đúng như theo lời của Lara Lia, cách biệt giữa bán thần và quốc độ quả thực là lạch trời không thể vượt. Thứ duy nhất có thể đối kháng nàng ta là xích cực tinh biến nhưng Trần Duệ không muốn thi triển nó ngay lập tức. Thực lực của Lara Lia vừa mới bước vào bán thần mà cô nàng này nhiều nhất là ôm tâm lý đánh hắn một trận tơi bời thôi chứ tuyệt đối không hạ sát thủ. Giao thủ với nàng là cơ hội rèn luyện khó có được, có lẽ hắn có thể mò mẫm bước đi con đường tiếp theo. Nghĩ tới đây, Trần Duệ không thi triển cực tinh biến mà chủ động công kích. Một quang cầu có đường kính ước chừng 2 mét xuất hiện trong tay hắn, sau đó nó dường như bị cái gì đó áp xúc nhanh chóng biến nhỏ đi. Sau khi ép 2 mét còn khoảng 30cm, quang cầu gào thét phóng về phía La Lị phẳng co dâu. Lara Lia cảm giác ra quang cầu này mang theo lực lượng hủy diệt cường đại. Nàng không né không tránh tung một quyền về phía quang cầu. Không gian kịch liệt chấn đãng một hồi quang. Góc truyện audio.com, cầu tán lạc thành vô số điểm sáng rơi xuống mặt đất. Mặt đất cứng rắn không ngờ lại bị những điểm sáng đó tạo thành những cái hố rộng, từ đó có thể thấy uy lực đáng sợ của quang cầu. Lara Lia kinh ngạc nhìn vết rách nhỏ trên nắm tay mình. Lực lượng pháp tắc hủy diệt thật tinh túy. Nếu chỉ tính căn nguyên thì đã không thua kém gì bán thần rồi, đáng tiếc lực lượng của ngươi vẫn còn quá yếu, nếu như ngươi là bán thần thì ta tuyệt đối không dám ngạch tiếp kiểu này. Vừa dứt lời, Lara Lia bỗng dưng lại xuất hiện trước người Trần Duệ. Một quyền tiếp tục được tung ra, lần này Trần Duệ đã mơ hồ mò mẫm được đường lối công kích của Lara Lia nhưng loại quyền lực mang theo lực lượng pháp tắc này đã vững vàng khóa chặt cơ thể hắn, khiến hắn theo bản năng sinh ra cảm giác không thể nào chống đỡ. Cái cảm giác này sao mà giống lúc hắn còn là ma đế đi đối đầu với Islamic Swellier. So sánh ra, pháp tắc của bán thần hoàn chỉnh và đầy đặn hơn pháp tắc của quốc độ nhiều. Và nó cũng tiếp cận với căn nguyên của vật chất hơn. Chớp mắt một quyền này đã xuyên thấu qua. Hư ảnh của Trần Duệ, pháp tắc đáng ghét, Lara Lia lần nữa công kích vào khoảng không, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Khi nàng có thực lực quốc độ đỉnh phong, nàng không chỉ một lần tu hành thực chiến với Augustine Lass. Mỗi một lần như thế, nàng triệt để bị ngược đãi. Dưới sự áp chế hoàn toàn về lực lượng, nàng gần như không có cơ hội né tránh. Lara Lia rất rõ ràng cảm giác khi quốc độ đối mặt với bán thần, không ngờ thằng cha này lại có thể thong dong né tránh hai lần công kích của nàng, hơn nữa còn dùng cùng một loại phương pháp. Có chút thú vị, nhưng mà loại pháp tắc này khẳng định tiêu hao tinh thần lực rất lớn, không có khả năng thi triển liên tục. Hai hàng râu nhỏ trên mép của Lara Lia hơi rung động. Thân hình nàng chớp lóe bạch quang, những bóng ảnh trùng điệp cuối cùng phân ra thành ba cá thể. La Lị thiếu nữ, ngự tỷ, cả ba với ba hình tượng bất đồng nhào về phía Trần Duệ từ các hướng khác nhau. Điều này làm Trần Duệ rất bất ngờ. Ba Lara Lia có tốc độ không hề kém cỏi chút nào, hơn nữa đều là thực thể. Đây chính là điệu dụng phân liệt của thiên phú tâm linh ma nhãn. Cho dù mỗi một Lara Lia đều chỉ mang 1/3 thực lực của bản thể nhưng cũng không phải thứ Trần Duệ có thể ngăn cản. Vừa mới sử dụng pháp tắc thời gian để tránh thoát công kích của La Lị, vị trí di chuyển của hắn đã bị thiếu nữ khóa chặt. Không dễ dàng gì mới lợi dụng pháp tắc thời gian chạy trốn lần nữa, ngự tỷ nháy mắt đã hiện ra trước mắt. Liên tục thi triển pháp tắc thời gian khiến lực lượng Trần Duệ tiêu hao cực lớn. Một lần né tránh chậm nửa nhịp hắn bị ngự tỷ Lara Lia đánh bay ra ngoài. Vừa mới ngừng lại được thì sau lưng lại truyền tới một cỗ khí tức cường đại nữa, thân thể không thể tự chủ nổi nhanh chóng trôi đi. Ba Lara Lia bày trận hình tam giác không trực tiếp công kích mà chỉ tỏa ra khí thế cường đại màu trắng áp bách Trần Duệ vào giữa, khiến hắn không thể động đậy được. Hố hố hố, La Lị thiếu nữ, ngự tỷ đồng thời cất tiếng cười quái dị. Quả nhiên là một món đồ chơi thú vị, bổn đại gia thực sự nuối tiếc kết thúc trò chơi này sớm. Catherine đang xem hình ảnh lập thể lắc đầu. Tuy nói trận trước nàng có thể dựa vào may mắn để chiến thắng Red Pipit có giai vị cao hơn mình, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ là tiểu cảnh giới. Cho dù Trần Duệ đã đạt tới quốc độ đỉnh phong, nhưng đối Góc Truyện Audio.com, mặt với bán thần Lara Lya thì vẫn không có nửa phần cơ hội thắng. Đây cũng là cảm thụ trước mắt của Trần Duệ. Hắn thở dài một hơi, cuối cũng phải thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Song nguyệt trên không trung bỗng nhiên biến thành màu lửa đỏ. Chỗ mặt đất trung ương giữa ba đoàn ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện vô số rạn nứt. Một cột ánh sáng màu xích hồng, mơ hồ có vô số điểm tinh quang lộng lẫy nhanh chóng khuếch tán đi. Ba đoàn ánh sáng trắng kia không ngờ lại áp chế không nổi. Trên khuôn mặt của các Lara Lya đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Các nàng vội vàng tăng lực áp bách nhưng vẫn không thể nào áp chế nổi thứ ánh sáng xích hồng kia. Thân hình của cả ba không ngừng lùi về sau, giống hệt như Trần Duệ lúc trước. Khí tức mạnh như vậy, hơn nữa còn đang điên cuồng bạo trướng. Sắc mặt Lara Lya biến đổi, hai mắt hiện ra sự ngưng trọng. Ba cá thể kết hợp là một, bạch quang quanh người lập tức tăng cường lên mấy lần. Tinh quang màu trắng và màu đỏ không ngờ lại kháng cự không thua kém. Mặt đất rạn nứt, đất đá từ những kẽ nứt tung lên không rồi ngay sau đó liền tan thành vụn phấn. Cả mặt đất đều run rẩy, không chỉ là tiểu bình nguyên mà cho dù cảnh kỹ trường ở phía xa vẫn có thể cảm nhận được chấn động đó. Đám người Ryzen, Catherine đồng thời rung động. Lúc này, hình ảnh lập thể ở cạnh kỹ trường đã bị cỗ lực lượng khinh khủng ảnh hưởng không thể nào nhìn thấy nữa, cho dù màn hình TV ma pháp cũng không ngừng nhiễu sóng. Có mấy thân ảnh bay lên không trung, không hẹn mà cùng phóng về phía chiến trường. Cách chương